Đức Phật và Phật Pháp. Chương thứ 6 tiếp theo. Và nhận xét về kinh Chuyển Pháp Luân. Phật giáo căn cứ trên kinh nghiệm bản thân. Như vậy, Phật giáo không phải là một lý thuyết chỉ dựa trên suy niệm và luận lý luôn. Thứ nhì, Đức Phật tránh xa những hệ thống tư tưởng có thế lực thời bấy giờ và trình bày một con đường ở giữa trung đạo hoàn toàn do Ngài tìm ra chứ không dựa vào lập luận của ai. Thứ ba, Phật giáo là một con đường hay đạo. Thứ tư, sự hiểu biết thích hợp với lý trí là điểm then chốt của Phật giáo. Thứ năm, đức tin mù quáng bị loại trừ, không còn chỗ đứng trong Phật giáo. Thứ sáu, Phật giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thực hành, hay tín ngưỡng và giáo điều. Tin tưởng suông và giáo điều không thể dẫn đến giải thoát. Thứ bảy, nghi thức và cúng tế được xem là quan trọng trong kinh Veda, không có vai trò trong Phật giáo. Thứ tám, không có thần linh để con người phải khép nép kính sợ. Thứ chín, không có giai cấp trung gian giữa người và thần linh để con người phải rụt rè. Thứ mười, giới, định và tuệ là chánh yếu để thành tựu mục tiêu niết bàn. Thứ mười một, nền tảng của Phật giáo là bốn chân lý. Quý Diệu Đế có thể kiểm nhận bằng kinh nghiệm. Thứ 12, Quý Diệu Đế dính liền với con người. Thứ 13, bốn chân lý ấy do chính Đức Phật khám phá và Ngài đã tìm ra một mình, không nhờ ai. Chính câu Phật ngôn là bốn chân lý này chưa từng được nghe. Đã là chân lý thì không thể biến đổi với thời gian. Thứ 15, Phổ Đế, chân lý đầu tiên, đề cập đến những thành phần cấu tạo cái được gọi là ta và những giai đoạn trong đời sống. Các thành phần này cần phải được phân tích, xem xét tỉ mỉ và quan sát. Sự quan sát này dẫn đến hiểu biết mình một cách chân chánh. Thứ 16, thấu triệt khổ đế một cách hợp lý, đưa đến tận diệt nguyên nhân của khổ. Đế thứ nhì, đế này đề cập đến thái độ tâm lý của một người thông thường đối với ngoại cảnh. Thứ 17, chân lý thứ nhì, tập đế, có liên quan đến một năng lực hùng hậu luôn luôn ngủ ngầm bên trong mỗi người. Thứ 18, năng lực tinh thần hùng hậu ấy, tức ái dục, là nguyên nhân của tất cả những điều bất hạnh trong đời sống. Thứ 19, tập đế đề cập một cách gián tiếp đến những kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai. Thứ 20, như vậy, sự hiện hữu của chuỗi dài những kiếp hiện sinh đã được Đức Phật biện minh. 21, do đó, lý nghiệp báo, một hệ luận của thuyết tái sanh, cùng một lúc cũng được bao hàm đề cập đến. 22, hai chân lý đầu tiên là tại thế, Lokiya, thứ ba, chấm dứt đau khổ, mặc dầu tùy thuộc nơi ta, là siêu thế, lục xa ra, và vượt hẳn ra ngoài phạm vi thuận lý. Thứ 23, thế thứ ba, thuần túy là sự tự giác, là một pháp phải được thấu triệt bằng nhãn quan tinh thần. Thứ 24, chân lý này, diệt đế, phải được chứng ngộ bằng sự siêu thoát hoàn toàn. Đây không phải là trường hợp từ khước những vật bên ngoài, mà là dứt bỏ mọi luyến ái ở bên trong đối với thế gian bên ngoài. 25. Diệt đế được thành tựu bằng cách tận diệt trọn vẹn mọi luyến ái. Nhưng phải ghi nhận rằng nếu chỉ tận diệt năng lực tinh thần ấy thì không đủ để chứng ngộ Niết Bàn, chân lý thứ ba. Chỉ như thế, Niết Bàn sẽ có nghĩa là hư vô. Tuy nhiên, đạo quả phải được thành đạt bằng cách tận diệt năng lực ấy, thì chính nó trói buộc chúng sanh vào thế gian. 26. Niết Bàn không phải được tạo nên, mà phải được đạt đến. Niết Bàn có thể thành đạt từ trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy, có thể hiểu rằng, mặc dầu tái sanh là pháp chánh yếu trong Phật giáo, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo là chấm dứt tái sanh, không tùy thuộc ở tương lai, chỉ có thể thành tựu trong kiếp sống hiện tại. 27. Thế thứ ba phải được thành tựu bằng cách trao dồi và phát triển thế thứ tư. 28. Để tận diệt một năng lực hùng mạnh, tức là ái dục, cần phải vận dụng và phát triển 8 yếu tố công hiệu và bạc chánh đạo. 29. Tất cả 8 yếu tố đều thuộc về tinh thần. 30. 8 năng lực tinh thần hùng mạnh và thiện phải được tập trung để đánh đổ một năng lực bất thiện dai dẳng ngủ ngầm bên trong ta. 31. Tuyệt đối tinh khiết, hoàn toàn thoát ra khỏi mọi tiến trình sinh tử triền miên, một thế tâm không còn vướng chút ô nhiễm, bất diệt, là những phước lành đi kèm theo cuộc chiến thắng vĩ đại này. Thứ 32. Giải thoát là sự hoàn hảo hay là sự tuyệt đối tinh khiết? Quan điểm thứ nhì thích đáng hơn. Thứ 33. Trong mỗi trường hợp, một câu hỏi có thể được nêu lên. Hoàn hảo là gì? Tuyệt đối tinh khiết là gì? Không có một chúng sanh hay một thực thể thuần nhất và trường tồn trong Phật giáo, mà chỉ có một luồng tâm xem như một dòng nước luôn luôn trôi chảy. Như vậy, đúng hơn, ta phải nói rằng luồng tâm đã được thanh lọc, trở nên hoàn toàn tinh khiết bằng cách diệt loại mọi ô nhiễm. Bài pháp thứ nhì, Anatta Lakkhana Sutta. Bài pháp này được ghi trong bộ Samyutta Nikaya, trong bài kinh Mahavagga, trang 13. Bài pháp này được dịch ra tiếng Việt là Kinh Vô Ngã Tướng. Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Uyển, xứ chư thiên đọa xứ Isipatana, gần Ba La Nại, Benares, Ngài dạy nhóm năm vị tỳ khưu như sau.
Ngài hỏi các tỳ khưu.
Bạch quá Đức Thế Tôn, Tham Dự trả lời. Rồi Đức Phật truyền dạy.
Ngài hỏi các tỳ khưu.
Sắc, rupa, hay là thể chất, sắc thân này. Sắc là vô ngã, anatta, không có một linh hồn.
Ngài hỏi các tỳ khưu. Nếu trong sắc có ngã, như vậy sắc không phải chịu đau khổ. Sắc này phải như vậy hay phải như thế kia?
Trường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhưng vì sắc không có ngã, nên sắc này còn phải chịu khổ đau. Và không thể có trường hợp ra lệnh sắc này phải như vậy hay phải như thế kia.
Cùng một thế ấy,
họ, tưởng, hành và thức đều vô ngã.
Vậy, chư tỳ khưu nghĩ thế nào? Thân này thường còn hay vô thường?
Bạch Đức Thế Tôn là vô thường.
Cái gì vô thường là khổ não hay hạnh phúc?
Bạch Đức Thế Tôn là khổ não.
Vậy, có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ não và tạm bợ với ý tưởng cái này của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?
Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý.
Cùng thế ấy, này hỡi các tỳ khưu,
họ tưởng hành
đều là vô thường và khổ não. Vậy có hợp lý chăng nếu nghĩ đến những gì vô thường, khổ não và tạm bợ với ý tưởng cái này của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?
Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý.
Như vậy, này hỏi các tỳ khưu, tất cả các sắc dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, vô kịch hay di thế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó. Cái này không phải của tôi, đây không phải tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.
Tất cả họ tưởng hành thức dầu ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, vô kịch hay di thế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, đều phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó. Cái này không phải của tôi, đây không phải tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Bậc thánh đệ tử đã thông suốt pháp học, thấy vậy nhồm chán sắc bỏ, tưởng hành thức dứt bỏ, không luyến ái những gì không đáng ưa thích, và do dứt bỏ ấy giải thoát. Rồi ý kiến trở nên sáng tỏ, ta đã được giải thoát. Chị ấy thấu hiểu rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn trở lại trạng thái này. Đức Thế Tôn giảng giải như vậy và các sư lấy làm quan tán dương thời đại của Ngài.
Đức Phật tiếp xong thời pháp, tâm của năm tỳ khưu đều trở nên hoàn toàn trong sạch, không còn ô.
Câu này có nghĩa là tất cả năm đắc quả A La Hán.
Chương 7. Truyền bá giáo pháp. phúc thay chư Phật giáng sinh. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Cảm hóa gia xa và các bạn hữu. Tại thành Benares, có con một nhà triệu phú tên Yasser, sinh trong gia đình giàu sang phú quý. Yasser trưởng thành giữa khung cảnh xa hoa phú quý. Dòng buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, thì lúc nhìn các nàng hầu thiếp nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi, thì thấy làm nhồm chán. Ấn tượng ghê tởm này luôn luôn ám ảnh chàng. Toàn thể đầu đài nguy nga tráng lệ, lúc bây giờ đối với chàng chỉ còn là một nơi tối tăm buồn bã, đầy dẫy những hình ảnh thô kịch xấu xa. Nhận thức tính cách tạm bỡ của đời sống phàm, gia sư trốn nhà ra đi. Chàng thông khổ thay cho tôi, quả đài thay cho tôi, và đi về phía chư quả ta, nơi mà Đức Phật tạm sau khi độ năm thì tu đắc quả A La. Gia sư đến nơi lúc Đức Phật đang đi kinh hành, thấy chàng từ xa đến, Đức Phật bước ra ngoài đường kinh hành, chàng ngồi lại một nơi đã dọn sẵn. Gia sư đứng cách đó không xa, than rằng: không khổ thai cho con, đọa đài thai cho con. Nơi đây không có thống khổ, hỏi này ta. Nơi đây không có đọa đài, hỏi gia sa. Hãy đến đây, gia sa. Hãy ngồi đây, đi lại để giảng giáo pháp cho con. Gia sa lấy lòng quan hỷ được nghe những lời khuyến khích của Đức Phật. Chàng tháo đôi giày bằng vàng ra và đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ ngài và ngồi lại một bên. Đức Phật thuyết pháp, sau khi nghe, chàng đắc quả Tu Đà Hoàn, tịnh thích trong bốn tịnh. Đầu tiên, Đức Phật giải thích về hạnh bố thí, đa nè, giới hạnh, chỉ là những cảnh trời, ta gờ, những tai hại của nhục dục ngũ trần, kama vina, và phước báo, và nakama tăng tạ. Đến khi, chẳng thấy tâm của gia sơ bắt đầu phân tục, là sẵn sàng lãnh hội giáo lý cao siêu, là giảng dị bốn chân lý cao quý. Ví dụ thế, mẹ của gia sư là người đầu tiên ghi nhận chán mặt của con và báo cho chồng. Nhà triệu phú liền ra lệnh cho gia đình cởi ngựa đi tìm bốn phương, và chính ông về hướng chư thiên đọa xứ Katana. Khi nhận ra dấu đôi dài bằng vàng của gia sư in trên đất, ông phân lần đến nơi Phật. Khi ông từ xa đến, Đức Phật dùng thần thông không cho ông nhận ra con. Nhà triệu phú đến gần Đức Phật và kính hỏi thăm ngài có thấy con ông không. Bảo: hãy ngồi lại đây, con sẽ gặp mặt con của con. Nghe vậy, ông triệu phú lấy lòng trở chân lời. Đức Phật giảng cho ông một thời pháp, ông rất quan hỷ và làm thai, bạch qua Đức Thế Tôn, cũng tựa hồ như có người kia dựng lại ngay ngắn một vật gì đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật dấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm ngọn đèn rọi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt trong giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy bằng nhiều phương thức cũng dường thế ấy. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, pháp và tăng. Xin Đức Thế Tôn thâu nhận con vào hàng tín. Xin ngài cho phép con nương tựa nơi Tam Bảo từ ngày này đến giờ phút cuối cùng đời con. Ông là người thiện nam đầu tiên có lễ quy y với đầy đủ ba ngôi Tam Bảo. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha, gia sư đắc quả A La Hán. Giờ lúc ấy, Đức Phật thu thần thông để nhà tổ phú nhìn thấy con. Ông lấy làm vui mừng, thỉnh Đức Phật cùng các đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật chấp nhận và trách ông. Sau khi ông triệu phú ra về, Yasa xin Đức Phật cho thọ lễ xuất gia Sa Di và Tỳ Khưu. Danh từ Pali gọi lễ xuất gia Sa Di là Papaja và lễ xuất gia Tỳ Khưu là Pasampara. Danh từ Papaja lễ xuất gia Sa Di đúng theo ngữ nguyên là đi tới hay là từ khước. Ở đây chỉ có nghĩa là được chấp nhận vào hàng gia bằng cách quy Phật Pháp Tăng. Cụ túc giới Upasampada là đầy đủ giới hạnh và cái cuộc lễ gia sau khi đó trở thành. Đức Phật truyền giới cho Yasa với những lời sau đây. Hãy đến đây ở Tỳ Khưu, giáo Pháp được truyền dạy đầy đủ. Hãy sống đời sống phạm hạnh thiêng liêng của bậc cha để chấm dứt mọi đau khổ. Với Đức Yasa, tổng số các vị A-la-hán lúc bấy giờ tăng lên 6. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà ông Triệu Phú với 6 vị đệ tử A-la-hán. Hai bà, mẹ và vợ của ngài Yasa đến nghe Đức Phật thuyết pháp tắc quả Tu Đà Quần và xin thọ lễ quy y Tam Bảo. Hai bà là những người tín nữ đầu tiên. Ngài Yasa có 4 người bạn tên là Vimala, Pavu, Kunanchu và Yavampati. Khi 4 vị này nghe tin bạn cao quý của mình đã cạo râu tóc và đắp y để sống đời không nhà, không sự, đến thăm và tỏ ý muốn noi theo gương lành, Đức Yasa tiến dẫn cả 4 vào ý kiến Đức Phật. Và sau khi nghe pháp, cả 4 đều đắc quả A La Hán. 50 người bạn trứ danh khác của Đức Yasa, tất cả đều thuộc về các gia đình nổi tiếng nhất trong vùng, đến xin pháp đắc quả A La Hán. Trong khoảng gần 2 tháng đã có 60 vị thành đạt đạo quả A La Hán. Tất cả 60 vị đều sinh trưởng trong gia đình quyền quý, là con ưu tú các cha các người đầu tiên mã chứng tâm. Ít lâu sau khi tế độ 60 đệ tử thành đạt đạo quả A La Hán, Đức Phật quyết định gửi các ngài đi truyền bá giáo pháp mới mẻ cho tất cả, không có bất luận phân biệt nào. Ngài kêu gọi các đệ tử như sau: này hỡi các Tỳ Khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người, cảnh trời. Các con cũng vậy, này hỡi các Tu, các con cũng đã thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người, cảnh trời. Hãy ra đi, các đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Đồng khi hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi các Tỳ Khưu, hãy hoằng dương giáo pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai tinh thần và chân tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, vừa toàn trong sạch. Có những chúng sanh dướng ít nhiều các bụi trong mắt, nếu không nghe được giáo pháp sẽ xa đọa. Sẽ có những am hiểu được giáo pháp, chính Như Lai cũng đi. Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela và Sana Yama để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, đại giáo pháp cao siêu, hãy mang lại tốt đẹp cho người khác. Được vậy là các con đã hoàn tất. Đoạn này trích trong phẩm Mahavagita. Như vậy, Đức Phật là vị vị giáo chủ đầu tiên bởi các đệ tử đã chứng ngộ và đã thọ lễ xuất gia đi truyền bá giáo lý. Đồng từ bi, tình thương sạch. Không có một nơi ở nhất định, một mình và không thiền của. Những nhà truyền giáo đầu tiên ấy đi đây, đi đó để truyền dạy giáo pháp. Ngoài tấm y để che thân và cái bát để cất thịt độ nhật, các ngài không còn tài sản riêng tư nào. Phạm vi hoạt động, bảo la mà người hành. Nên các ngài luôn luôn đi vui thủi một mình. Tất cả 60 đều đã đắc quả A-la-hán, nghĩa là đã vượt ra khỏi mọi trói buộc vật chất. Các ngài chỉ có một trọng trách duy nhất là truyền dạy giáo pháp và công bố đời sống thiêng liêng phạm. Chức vụ căn bản của chư vị A-la-hán, những người đã thành tựu tiêu giải thoát, là nâng đỡ đời sống đạo đức của người khác bằng cách nêu gương lành và ban truyền chế luật. Các tiến triển vật chất dù là cần thiết, không làm cho các ngài lưu ý. Thành lập giáo hội An Lạc. Vào thời ấy, có 60 vị A-la-hán trên thế gian, với nhóm người hoàn toàn trong sạch ấy làm tốt, Đức Phật tán lọc giáo hội của những người độc thân. Các hội viên đầu tiên là những người thuộc giai cấp lãnh đạo, có học thức và cao sang nhất trong xã hội thời bấy giờ. Tuy nhiên, giáo hội luôn luôn mở rộng cho tất cả mọi người, không phân giai cấp, đẳng cấp hay chủng tộc, cả già lẫn trẻ ở mọi tầng lớp đều có thể được chấp nhận vào đoàn thể để chung sống trong tình huynh đệ khi anh em trong một giáo hội tăng già vẫn còn tồn tại đến dưới hình thức một đoàn thể tu sĩ độc thân xưa nhất trong lịch sử loài. Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên rời bỏ đời sống gia đình để mang bát đắp y trở thành tu sĩ không nhà, không tài sản. Tu sĩ có thể sống đời cao đẹp, thích ứng với giáo pháp và đắc quả thánh. Cha mẹ và vợ của ngài gia sư là những người tu tại gia đầu tiên bước theo dấu chân của Đức Phật. Tất cả ba đều tiến triển đầy về mặt tinh thần để thành tựu đạo quả của đạo Phật. Với 60 vị A-la-hán xem như những nhà truyền giáo lý tưởng để hoằng chương chân lý, Đức Phật quyết định quảng bá pháp màu đến những ai có tai vui lòng. Câu nhận 30. Ở chư thiên đọa xứ Isipatana một châu, Đức Phật ra đi về hướng Uruvela. Trên đường, một hôm Đức Phật dừng chân một chiếc cõi cây trong một cục rừng nhỏ. Cùng lúc ấy có 30 thanh niên vui vẻ trẻ trung dắt vợ đến nơi chơi trong cụm rừng. Một trong những người ấy không vợ nên dắt theo một người bạn gái. Trong khi ai nấy vui đùa với nhau, cô bạn gái bỏ đi đem theo các món đồ quý giá đến lúc thì ra đã 30 thanh niên cùng nhau chạy đi tìm kiếm trong rừng. Thế Đức Phật, các người trai trẻ đến gần hỏi thăm ngài có thấy một người phụ nữ đi ngang qua đó không. Đức Phật hỏi lại, theo ý các con thì nên tìm một người phụ nữ hay nên tự tìm ra mình là hơn? Bạch ngài, tự tìm ra mình hẳn là hơn. Vậy hãy ngồi lại đây, Như Lai sẽ giảng giải giáo lý cho các con. Con xin dịch. Và tất cả đều quỳ xuống cung kính đảnh lễ rồi ngồi lại một bên chăm chỉ nghe. Sau đó cả 30 thanh lấy lòng quan hệ cha cho Đức Phật. Câu này tự tìm ra mình hẳn là hơn, có nghĩa là nhìn vào bên trong mình, tìm hiểu thực tướng của mình. Câu này có nhiều ý nghĩa. Atanam là Ata, nghĩa là ta, bản ngã. Ở đây Đức Phật không đề cập đến một linh hồn như một vài học giả cố giải thích vậy. Có thế nào Đức Phật xác nhận có một linh hồn khi mà Ngài rõ ràng và minh bạch cũng nhận trong bài pháp thứ nhì? Cảm hóa ba anh em Kajip Kasapa. Từ nơi này đến nơi khác, khi đi lúc nghỉ, một ngày nọ Đức Phật đến Uruvela. Ở đây có ba anh em nhà tu sĩ khổ hạnh, để tóc dài, cắt tại thành bính, tên là Uruvela Kasapa, Nadi Kasapa và Gaya Kasapa. Ba anh em sống với người thôi. Người anh cả có 500, có 300, và 200 đệ tử. Riêng người anh cả tin tưởng mãnh liệt vào công Phật và cho rằng đã đắc quả A-la-hán. Đức Phật đến những các ngày trước nhất và buổi đêm trong cái phòng cửa của ông. Trong phòng ấy có một nắng tốt tận. Đức Phật thật không. Uruvela Kasapa thấy vậy, ở lâu thêm, khắp nhiều lần khác nhau hoặc dùng thần thông thâu, nhưng ông vẫn tin tưởng rằng Đức chưa đắc quả A-la-hán. Ông sau cùng khi hiểu rõ rằng ông chưa đạt đến tầng cao thượng ấy, Đức Phật đã đạt đắc quả A-la-hán. Cha biết chắc tất cả các hai người em và các đệ tử cũng noi theo gương ấy. Cùng với ba anh em tại Kasapa và một ngàn đệ tử của ba vị ấy, Đức Phật đặt hồi đến Gaya Sutta cách Uvela không xa. Nơi đây Đức Phật giảng kinh Adita Pariyaya Sutta cả ba anh em Kasapa đều quả. Adita Pariyaya bài kinh đọc đến tất cả. Tất cả đều bị tiêu đốt. Này, cách. Hỏi cách tu, tất cả đều đốt. Tạch. Tắt. Thầm. Tắt. Thầm. Cửa. Cảm thức. Cảm giác. Họ. Dù vui sướng hay đau khổ, hay không vui sướng, không đau khổ, phát sinh qua nhãn. Lửa ấy bắt nguồn từ đâu? Ngọn lửa tham ái, thân hận, si mê, tranh, bệnh. Ta tháng, đau khổ, âu sầu. Như Lai tuyên bố như vậy. Hãy quán tưởng điều này, thấy các người đệ tử tuần thục của bậc thánh nhân sẽ nhàm chán cái nhãn quan. Dù cảm giác có như thế nào chăng nữa, vui sướng, đau khổ, hay không vui sướng, không đau khổ, phát sanh cho nhãn. Vì đệ tử của bậc thánh nhân sẽ nhàm chán cái tai, âm thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc, tâm, ý, tâm thức, tâm xúc, bất luận cảm giác nào. Vui sướng hay đau khổ, hay không vui sướng, không đau khổ, phát sinh cho sự tiếp xúc với tâm. Vì nhàm chán, thì đệ tử thuần phục của bậc thánh nhân dứt khoát mọi luyến ái, và do sự dứt khoát ấy hoàn toàn phát. Từ đó, giả biết không còn tái sanh nữa, trong đời sống thiêng liêng phạm hạnh của bậc nhân, làm những việc cần phải làm và không bao giờ còn trở lại trạng thái ấy nữa. Khi Đức Phật kết luận bài pháp, tất cả các vị tu đều đắc quả A-la-hán tận dịch phải. Cảm hóa xá lợi Phật Sariputta và một viên Kilana. Cách thành dương xá Arajaga không xa. Trong làng Upatissa, Làng này có tên là Nalaka, có một thanh niên thông minh xuất chúng tên Sariputta. Đó là Phật. Sariputta có nghĩa là con của bà Sari. Thì Xá Lợi Phất sinh trưởng trong gia đình quyền quý nhất trong làng, nên đồng bào trong vùng ấy gọi chàng là Upatissa. Mặc dầu hấp thụ truyền thống Bà La Môn giáo, Upatissa sớm có một quan điểm rộng rãi về đời sống, trí tuệ cao minh và thuần, thúc giục chàng từ bỏ tôn giáo ông cha để theo giáo lý quảng đại và thuần lý hơn của Đức Phật của đạo. Cha chàng Vanganta hình như vẫn giữ đức tin trong Bà La Môn giáo. Mẹ chàng bằng lòng thay đổi tín ngưỡng. Nhưng về sau, lúc gần lâm chung, chính Đức Xá Lợi Phất dẫn dắt bà quy y theo Phật giáo. Upatissa trưởng thành trong cảnh giàu sang túc. Chàng có một người bạn chí thân tại Kolita, thường được gọi là Thiền Điên Pugilana. Hai người vốn đã có mối liên quan mật thiết trong những sống quá khứ xa xôi. Ngày kia, trong khi cùng vui chơi trên một đỉnh đồi, cả hai đều rằng tất cả những thú vui vật chất đều nhất thời tạm bỡ. Cùng một lúc, hai người bản thân đồng quyết định từ bỏ thế gian để tìm con đường thoát khổ. Cả hai lang thang đó đây để tìm vắng lặng. Trên đường đi tìm chân lý, hai chàng thanh niên đến ít kiến đầu tiên ở Sankaya. Lúc ấy có rất đông đệ tử và hỏi giáo. Không bao lâu, hai người đã lãnh tất cả giáo lý của thầy và cảm thấy biết ấy thật là manh thôi. Không thỏa mãn, giáo lý này không chữa được chứng bệnh trầm kha của nhân loại. Hai người đã ra đi tại đây. Hai người đi đến nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn trú dân, nhưng ở đâu cũng gặp toàn giọng. Sau cùng, cả hai đành trở về nhà. Trước khi chia tay, hứa với nhau rằng người nào tìm ra trước con đường cho người kia biết. Cùng lúc ấy, Đức Phật tới 60 đệ tử đi truyền bá giáo pháp tốt đẹp thế gian. Đức Phật cũng thân đi với Kurukula và Đức Asati, một trong năm đệ tử đầu tiên chúng thành Dương Xá Kathiga. Đến đây, dịp tốt của hai chàng thanh niên dốc lòng tìm đạo đã học đủ duyên lành. Upatissa đang đi trong thành Xá thì bỗng nhiên nhìn thấy một tu sĩ y bát trang nghiêm hướng đi từ tốn, mắt nhìn xuống có dài thước trước chân, gương mặt trầm không chân chủ lộ nhắm lặng ta trong. Vị đại đức khả kính nọ khoan thai đi từ nhà này sang nhà, lãnh chút ít vật và lòng quảng đại trong dân gian, vui lòng đặt vào các cốt cách siêu phàm của vị chân tu khiến Upatissa tò mò. Chưa khi nào ai gặp đạo chẳng thầm, chắc ngài là một trong những đã đắc quả là, hay ít ra cũng là một trong những đang đi trên con đường dẫn đến đạo quả là. Ta hãy đến gần hỏi ngài, vì sao ngài thoát ly thế tục? Thầy của ngài là ai? Truyền bá giáo lý của ai? Tuy nhiên, thấy Asati đang yên lặng đi trì bình, Upatissa không dám làm cộng. Khi vị A-la-hán Asati đi bát xong, ngài tìm nơi thích hợp để ngồi lại thọ. Upatissa lấy làm ở chụp lấy cơ hội, cung kính dâng đến ngài một cái chén mà chàng đã đem theo để dùng và rót vào nước. Thực hành xong bổn phận khiêm tốn sơ khởi của người đệ tử, chàng thành kính bạch. Kính bạch đại đức, ngũ quan của ngài thật là bình thản và an tịnh, trước da của ngài sáng và trong trẻo. Xin ngài quan hỷ giải con, vì mục đích nào ngài thoát ly thế tục? Ai là tôn sư của ngài? Ngài truyền bá giáo lý của ai? Ta là hắn tôn trả lời, và đây là đặt một cách Thầy đã hữu, Bần Tăng chỉ là một tu sĩ sơ cơ. Bần Tăng không có đủ khả năng để giảng giải giáo pháp một cách dông dài và rành rẽ. Kính bạch Đại Đức, con là Upatissa. Xin Đại Đức quan giáo ít nhiều, con sẽ cố gắng tự tìm chú giáo lý bằng trăm ngàn cách. Thầy chàng nói, xin Ngài quan hỷ dạy nhiều hay ít cũng được, xin Ngài do dạy cho thiết yếu, con xin Ngài dạy cho đại lược, chỉ một vài tiếng tóm tắt gọn ghẽ. Đức Asaji liền đọc lên bốn câu kệ tóm tắt phần triết lý cao siêu sâu sắc của Đức Tôn Sư về chân lý của định nhân quả. Yedama Ketu Pabhava Tesang Ketum Tathagato Aha Tesang Kayo Hirodo Evang Vadi Maha Samano. Về các pháp phát sinh do một nhân, nhân ấy Như Lai đã rõ, và Như Lai cũng dạy phương pháp để chấm dứt, đó giáo huấn của Đại Sa Môn. Trí tuệ của Upatissa lúc bấy giờ đã đủ thuần để thấu triệt chân lý sâu xa, dầu chân lý ấy chỉ được gợi ra một cách gián tắt. Ngài chỉ cần một tia ánh sáng, Asaji đọc lên bốn câu kệ thật là khéo léo, đưa ngay vào con đường. Khi nghe hai câu đầu, Patika đắc quả đầu. Vì đệ tử mới chắc chắn là hết sức quả thích và hết lời cảm tạ ông thầy cả kính đã phát khai trí tuệ mình trong giáo lý đắc cao của Đức Phật. Patika được nghe Đức Asaji tại các đặc biệt của Đức Phật. Từ đó về sau, tâm đạo của Ngài càng tăng trưởng và lòng tri ân đối với Đức Asaji càng sâu sắc. Mỗi khi được nghe Đức Asaji ở nơi nào, thì Ngài quay về hướng ấy, chắp tay lại đảnh lễ và lúc ngủ luôn luôn quay đầu về hướng ấy. Bây giờ, đúng theo lời cam kết, Upatissa trở về báo tin lành cho bạn Polita, vốn cũng là bậc trí tuệ. Khi nghe xong bốn câu kệ, ông cũng đắc quả Tu Đà Hoàn, lòng mừng khắp khởi. Hai người bạn lành đi tìm thầy cũ là đạo sĩ Sanjaya để thuật lại kết quả tốt đẹp mà hai vị đã đạt được, để dâng lên thầy một niềm tin mới. Hai ngày thất bại, đạo sĩ Sanjaya từ chối, nhưng nhiều đệ tử của thầy sẵn sàng cùng theo hai ngày đến Trúc Lâm tỉnh thất Veluvana thọ giáo với Đức Phật. Do lời thỉnh cầu của hai vị, Đức Phật chấp nhận cả hai vào hàng môn đệ với lời kêu Tithatha về, hãy lại đây. Nửa tháng sau, khi nghe Đức Phật thuyết kinh Vedana Parigaha Sutta cho đạo sĩ Diganaka, Đức Xá Lợi Phất đắc quả A-la-hán. Chiều ngày hôm ấy, Đức Phật triệu tập tất cả các đệ tử đến quanh Ngài để tấn phong Đức Xá Lợi Phất làm đệ nhất đệ tử và Ngài Mục Kiền Liên làm đệ nhị đệ tử trong giáo hội Tăng Già. Một tuần trước đó, Đức Mục Kiền Liên đã đặt quả A-la-hán. Chương 8. Đức Phật và thân. Phục vụ thân bằng quyến thuộc là phước báo. Kinh Thành Mangala Vua Tịnh Phạn đọc Đức Phật. Hay tin Đức Phật đang ngự tại Dương Xá Thành Rajagaha và đang truyền bá giáo pháp, Vua Tịnh Phạn Duddana càng nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ. Chín lần liên tiếp, Đức Vua truyền lệnh chín vị sứ thần đến triệu thỉnh Đức Phật về thành Ca Tỳ Ca Vệ Kapilavat. Trái ngược với lòng ước mơ chờ đợi của Ngài, khi gặp được Đức Phật, tất cả chín vị sứ thần đều lấy lòng thỏa thích ở lại nghe pháp, xin xuất gia và đắc quả A-la-hán. Khi đã đắc quả A-la-hán, các ngài không còn thiết tha đến việc trần gian, nên không nghĩ đến siêu mạng và thánh đức Phật. Đức vua lấy làm thất vọng. Sau cùng, ngài truyền lệnh cho người tôi trung thần, Kaludai, giống là bạn thân của Đức Phật lúc còn là thái tử Siddhartha, đi thỉnh Đức Phật. Kaludai cũng mạng, nhưng xin một điều là cho phép ông xuất gia theo Phật. Như các vị sứ thần khác, Kaludai cũng được diễm phúc nghe Đức Phật giảng pháp, đắc quả A-la-hán và xin xuất gia. Nhưng khác với các vị khe kia là ông không quên sứ mạng. Ông thiết tha khẩn cầu Đức Phật về thăm phụ hoàng, nay đã dài. Lúc ấy nhằm mùa khô ráo, đi đó đây được dễ dàng. Đức Phật lên đường trở về quê nhà với rất đông đệ tử. Trên con đường dài từ Dương Xá đến Ca Tỳ Đa Vệ, ngài chia từng chặng ngắn, vừa đi vừa thuyết pháp. 2 tháng sau đã đến nơi. Mọi việc đã được chuẩn bị để Đức Phật ngự tại quê viên của hoàng thân Niroda, dòng Thích Ca, Takya. Khi Đức Phật đến nơi, các vị cao niên ngã mạn, dòng Thích Ca bảo nhau, vị đạo sĩ kia chẳng qua là em, cháu của ta, nên bảo các người trẻ tuổi, hãy chào đón đạo sĩ, chúng ta sẽ ngồi lại phía sau, và ngồi yên một chỗ, không đảnh lễ Đức Phật. Để khắc phục tánh kiêu căng, để cảm hóa các cao niên trong hoàng tộc, Đức Phật bay lên giữa lừng trời và dùng thần thông hóa phép Yamaka-patihariya làm cho nước và lửa cùng một lúc phát sanh ra từ lỗ chân lông. Yamaka-patihariya thường được gọi là hai phép lạ phát sanh cùng một lúc, là phép thần thông mà chỉ một vị Phật mới có. Do phép này, nước và lửa cùng một lỗ chân lông phun ra. Bản chú giải Patisangida Maga ghi rằng nước và lửa có nghĩa là tia sáng đỏ và tia xanh. Thấy quay lực thần thông của Đức Phật, vua Tịnh Phạn đến đảnh lễ ngài và nói rằng đây là sự đảnh lễ lần thứ 3. Vua Tịnh Phạn đảnh lễ lần thứ nhất thì thấy hoàng tử lúc mới sanh gác chân lên đầu tóc của đạo Asita. Lần thứ nhì trong lễ đi cài thì thấy thái tử ngồi tham thiền. Tất cả các vị hoàng thân khác đều noi gương đức vua cung kính đến lễ Phật. Khi mọi người đảnh lễ xong, ngài bay xuống và ngồi trên một mảnh ghế cao đã được dọn sẵn. Tất cả hoàng thân bất thích đều khiêm tốn ngồi lại xung quanh im lặng lắng nghe Đức Phật giảng. Vừa lúc ấy, một trận mưa bất ngờ rơi xuống, gây nên những lời bàn tán sôi nổi giữa các vị hoàng thân về hiện tượng kỳ cải. Kế đó, Đức Phật giảng kinh Vesantara Chataka, dạy rằng trường hợp tương tự đã xảy ra trong một tiền kiếp khi ngài thuyết pháp trước cử tọa gồm họ hàng thân thiết. Tất cả đều lấy làm thỏa thích. Nhưng khi chia tay ra về, không ai biết bổn phận là thỉnh Đức Phật và chư đệ tử về cai tăng. Chính Đức vua Tịnh Phạn cũng không biết, thì nghĩ rằng nếu thái tử con ta không về hoàng cung thì còn đi đâu, nên ngài trở về cung điện truyền bài yến tiệc và đón chờ Đức Phật. Đức Phật đi trì bình tế độ Đức vua Tịnh Phạn. Vì không có lời thỉnh cầu riêng nên Đức Phật chuẩn bị dắt đệ tử đi trì bình. Trước khi đi, Đức Phật suy xét như sau. Khi về đến quê nhà, chư Phật trong quá khứ có đi ngay vào nhà thân bằng quyến thuộc để độ thực, hay cũng đi trì bình từ nhà này sang nhà khác? Sau khi nhận thấy rằng các ngài đi trì bình chứ không về nhà, thì Đức Phật cũng làm theo, dẫn chư Tăng đi theo đường phố trong thành Ca Tỳ Đa Vệ. Khi nghe công chúa Yayudala Yasodhara thuật lại hành động thoáng qua hình chữ bất lịch sự của Đức Phật, vua lấy làm bàng hoàng khó chịu, đi ra tìm ngài và sau khi đảnh lễ nói: này thái tử con, sao con nỡ làm tổn thương thể thống hoàng tộc như vậy? cha lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực trong chính cái thành phố mà thường ngày con chỉ đi bằng kiệu vàng. Tại sao con nỡ làm nhục cha như vậy? Trước sự ngạc nhiên của vua cha, Đức Phật trả lời: Tâu Đại Vương, Như Lai không hề làm nhục Đại Vương. Như Lai chỉ hành động đúng theo truyền thống của dòng dõi Như Lai. Nhưng này Thế Tử con, có phải chăng truyền thống trong dòng dõi hoàng tộc là nuôi mạng sống bằng cách đi khất thực? Hoàng tộc chúng ta là dòng dõi của vị chiến sĩ anh hùng Mahasamata, chứ không phải chỉ là hạng người tầm phải nhục nhã đi khất thực để nuôi sống. Tâu Đại Vương, hẳn không phải truyền thống của hoàng tộc là khất thực độ mạng, nhưng đây là truyền thống của chư Phật. Hằng ngày, hàng ngàn vị Phật trong quá khứ dẫn đi trì bình khất thực, rồi đứng luôn ngoài đường. Đức Phật khuyên vua cha như sau: luôn luôn giữ tâm niệm khi đứng ngoài ngõ khất thực, sống đời chánh trực và tạo hạnh phúc cho kiếp hiện tại và kiếp tương lai. Kinh Pháp Cú 188. Nghe đến đây, Đức Vua Tịnh Phạn chứng ngộ chân lý đắc quả Tu Đà Phật. Vua liền đến gần kinh bát của Đức Phật và thỉnh ngài cùng chư đệ tử về hoàng cung Ta Tăng. Sau khi độ thực xong, Đức Phật lại giảng sao: hãy sống đời đạo hạnh, tránh những lối sống đồi trụy. Đời sống đạo hạnh, tạo hạnh trong kiếp hiện tại và kiếp trong tương lai. Kinh Pháp Cú 180. Vừa nghe xong, đắc quả Tư Đà Hàm, Sakadagami, tức là Nhất Lai, tầng nhì trong bốn tầng thánh, và bà Prajapati Gotami, đắc quả Tu Đà Quật. Về sau có người thuật lại rằng, trước kia, khi Thế Tử tu khổ hạnh trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng vì không chịu nổi lối sống ép sát khắc khổ nên Thế Tử đã từ trần. Nhưng vua nhất định không tin. Đức Phật giảng cho vua đoạn kinh Kamapale Chataka, Tri Pháp Túc Sanh Truyện, có ghi trong Túc Sanh Truyện số 447, để chỉ rằng trong một kiếp sống quá khứ vua cũng có lần không chịu tin như vậy. Lúc ấy người ta chỉ đống xương bảo là xương của người con, nhưng vua không tin. Lần này khi nghe xong bài pháp, vua đắc quả Anaham, Anagami, Bắc Lai, tầng thánh thứ ba. Trong giờ phút hấp hối, vua lại được nghe Đức Phật giảng pháp lần cuối cùng và đắc quả A-la-hán trước khi nhắm mắt. Sau khi hưởng quả phúc giải thoát trong 7 ngày, Đức Vua Tịnh Phạn băng hà. Lúc ấy Đức Phật lối 40 tuổi. Đức Phật và công chúa Yayudala, Yasodhara. Công chúa Yayudala thường được gọi là Rahula Mata, hay là Bimba, hay là Bhada Tachana, là con của vua Supa Buddha, trị vì dân tộc Koliya, và hoàng hậu Pamita, em gái vua Tịnh Phạn. Công chúa Yayudala đồng tuổi với Thái tử Siddhartha. Lúc bà lên 16, Thái tử Siddhartha được vua Supa Buddha chọn làm phò mã sau một cuộc biểu dương võ nghệ. Lúc bây giờ, đời sống của công chúa thật vô cùng phong phú và hạnh phúc. Năm 29, chính ngày bà hạ sanh hoàng nam, người con duy nhất tên là Rahula Lahula, là ngày mà vị thái tử trầm tư mặc tưởng và thông minh xuất chúng, ông chồng yêu quý của bà, quyết định từ bỏ thế gian để tìm lối thoát ra khỏi mọi khổ đau của đời sống. Không một lời từ giã người vợ trẻ đẹp và hiền lành đáng quý, thái tử rời bỏ cung điện trong đêm tối, để lại bà trọn vẹn trọng trách chăm nom và giáo dục con thơ. Đến sáng, lúc trông chờ thái tử để đón mừng như thường lệ, bà được tin ngài đã ra đi. Sự sầu muộn của bà không sao kể. bà đã mất bảo vật quý giá nhất trong đời. Cung vàng địa ngọc đối với bà bây giờ chỉ là ngục thất tối tăm. Nguồn an ủi độc của bà là hoàng tử nơi sanh. Lúc ấy có nhiều hoàng thân quý tộc dòng xa kia ngắm nghe đến hỏi, nhưng bà từ chối tất cả và luôn luôn trung thành với ông chồng yêu. Khi nghe chồng sống đời tu sĩ, bà cởi hết vòng vàng châu báu và đắp y vàng. Trong khoảng thời gian 6 năm trường, lúc đạo sĩ Cô Đàm cố gắng chiến đấu để chứng ngộ đạo quả vô thượng, công chúa Yayudala luôn luôn theo dõi mọi hành động và cuộc sống giống như vậy. Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Ca Kỳ La Vệ, và khi Đức Vua Tịnh Phạn thỉnh về cung điện Cai Tăng, thì tất cả mọi người đều ra đảnh lễ. Nhưng công chúa Yayudala thì không. Bà nghĩ rằng, nếu vạn nhất ta còn giữ được trong sạch một đức hạnh nào, thì chính Đức Thế Tôn sẽ quan lâm đến đây, chừng ấy ta sẽ đảnh lễ ngài. Sau khi độ thực xong, Đức Phật trao bát lại cho Đức Vua Tịnh Phạn cầm, dắt theo hai vị đệ tử bước vô phòng công chúa, ngồi trên chỗ đã dọn sẵn cho ngài và dạy: hãy để công chúa tùy tiện đảnh lễ Như Lai theo ý thích, không nên nói gì. Lúc nghe Đức Phật về, công chúa truyền lệnh cho tất cả thị nữ đều mặc y phục màu vàng. Khi Đức Phật vào phòng và ngồi yên nơi, công chúa nhẹ nhàng bước đến, dụm hai chân lại, quỳ xuống, cúi đầu trên chân ngài và đảnh lễ theo ý bà, rồi cung kính ngồi lại một bên. Lúc ấy, Vua Tịnh Phạn tán dương đức hạnh của bà và ngợi khen lòng trung thành trong sạch của bà như sau: bạch Đức Thế Tôn, khi công chúa nghe tin ngài đắp y vàng thì nàng cũng đắp y vàng. Khi được biết ngài chỉ độ thực một lần trong ngày, nàng cũng làm như vậy. Khi được biết ngài không nằm giường cao, nàng cũng nằm dưới thấp. Khi được biết ngài từ bỏ không dùng đến tràn hoa và dầu thơm, nàng cũng từ bỏ những vật ấy. Khi các hoàng thân quý tộc chạy người đến mai mối, nàng không màng nhìn đến người nào. Công chúa quả thật thiết hạnh chẳng toàn. Không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như Lai, mà trong tiền kiếp, nàng đã bảo vệ, kính mộ và trung thành với Như Lai. Đức Phật tiếp lời Vua Tịnh Phạn và thuật câu chuyện Chanda Kinari Chataka, nhắc lại mối liên hệ giữa ngài và công chúa trong quá khứ để an ủi bà trước khi rời cung điện. Về sau, khi Đức Vua Tịnh Phạn băng hà, Hoàng hậu Prajapati Gotami xuất gia Thị Tuni, công chúa Yayudala cũng xuất gia và đắc quả A-la-hán. Trong hàng tín nữ, bà Yayudala đứng đầu những vị đắc đại thần thông Maha-abhinya và nhập diệt lúc 78 tuổi. Tên bà không được nhắc đến trong kinh Terigatha, nhưng những câu kệ đáng chú ý của bà có ghi trong kinh Apadana, trang 584-590, và thuật lại mối liên hệ giữa bà và Bồ Tát khi ngài gặp Đức Phật Pankara và phát nguyện trở thành Phật. Đến đây, chấm dứt cuộn băng thứ tư, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.